Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 4 tháng 5, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chiều Chủ nhật mùng 2 tháng 5 tại giáo phận Torino. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại câu chuyện được ân cứu rỗi nhờ những đóa hoa hồng tươi dâng lên hiền mẫu Maria Thiên Quốc trong tháng năm dâng kính Đức Mẹ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về ý nghĩa của công trình tạo dựng. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại giáo phận Torino. Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 5 vừa qua, trong cuộc viếng thăm mục vụ tại Tổng giáo phận Torino, Bắc Italia, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ đồng tế với 30 hồng y, giám mục và 700 linh mục tại quảng trường Thánh Carlo trước sự hiện diện của lối 50.000 tín hữu cùng với nhiều quan chức chính quyền. Ban chiều, Ngài đã trở lại quảng trường này vào lúc 4 giờ rưỡi để gặp gỡ hơn 20.000 bạn trẻ thuộc giáo phận Torino và miền Piemonte. Tuy trời mưa, nhưng các bạn trẻ đã tụ họp tại đây từ 2 giờ trước đó, sinh hoạt, tham dự phần văn nghệ trong vui tươi. Khi Đức Thánh Cha đến đây vào lúc quá 4 giờ rưỡi, mọi người reo hò thật phấn khởi. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Poletto, Tổng giám mục Torino sở tại và hai đại diện bạn trẻ nam nữ, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Ngài dựa vào sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên giàu có, để từ đó rút ra những kết luận thực hành. Đức Thánh Cha nói,
Diciamo del Vangelo, lo sappiamo chiedere a Gesù. Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Oggi non è facile parlare di vita eterna e di realtà eterne, perché la nostra mentalità di questo nostro tempo ci dice che non esiste nulla di definitivo, tutto muta e anche molto velocemente.
Chàng thanh niên trong phúc âm hỏi Chúa Giêsu, con phải làm gì để được sự sống đời đời? Ngày nay không dễ nói về sự sống đời đời và những thực tại vĩnh cửu, vì não trạng thời nay nói với chúng ta rằng chẳng có gì là chung kết cố định, tất cả đều thay đổi và đổi rất nhanh. Trong nhiều trường hợp, thay đổi trở thành khẩu hiệu, trở thành sự thực thi tự do một cách nổi bật, và thế là cả các bạn cũng thường bị thúc đẩy đến độ nghĩ rằng không thể nào thực hiện được những chọn lựa chung kết cho cả cuộc đời được. Nhưng đó có phải là cách thức đúng đắn để sử dụng tự do hay không? Có đúng là để được hạnh phúc chúng ta phải hài lòng với những niềm vui nho nhỏ chóng qua và nhất thời hay không? Những niềm vui này khi không còn nữa thường để lại vị cay đắng trong tâm hồn. Các bạn trẻ thân mến, đó không phải là tự do đích thực. Chúng ta không đạt tới hạnh phúc theo thể thức như thế. Mỗi người chúng ta được dựng nên không phải để thực hiện những chọn lựa nhất thời và có thể thay đổi, nhưng là những chọn lựa chung kết và không thể hồi lại, mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống. Chúng ta thấy điều đó trong đời sống chúng ta. Mỗi kinh nghiệm đẹp làm cho chúng ta tràn đầy hạnh phúc, chúng ta đều muốn nó không bao giờ chấm dứt. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để hướng tới vĩnh cửu. Chúa đã đặt trong con tim mỗi người chúng ta một hạt giống sự sống, nở ra điều tươi đẹp và cao cả. Các bạn hãy can đảm thực hiện những chọn lựa chung kết và sống những chọn lựa ấy trong hạnh phúc. Chúa có thể kêu gọi các bạn sống đời hôn nhân, tiến lên chức linh mục, hoặc đi vào đời sống thánh hiến, đặc biệt hiến thân mình. Các bạn hãy quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi.
Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng trong cuộc đối thoại với chàng thanh niên giàu có, Chúa Giêsu cho thấy đâu là sự phong phú nhất trong cuộc sống, đó là tình thương. Mến Chúa và yêu tha nhân như chính mình, tình thương chính là danh xưng của Thiên Chúa. Trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và trong tình yêu thương nhau, chúng ta cảm nghiệm được nơi mình chính sự sống của Thiên Chúa. Chúa ở lại trong chúng ta với tình yêu trọn hảo, hoàn toàn và vĩnh cửu của Ngài. Vì thế, không có gì cao cả hơn đối với một phàm nhân hay chết và hữu hạn cho bằng được tham dự vào cuộc sống yêu thương của Thiên Chúa. Ngày nay chúng ta đang sống trong một bối cảnh văn hóa không cổ võ những quan hệ sâu xa và vô vị lợi giữa con người với nhau. Trái lại, bối cảnh đó thường khiến cho người ta co cụm vào mình trong chủ nghĩa cá nhân để cho tính ích kỷ nơi con người được trỗi lên. Nhưng con tim của một người trẻ, tự bản chất, thật là nhạy cảm đối với tình thương chân thành. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, tôi rất tín thác ngỏ lời với mỗi người trong các bạn và nói rằng, thật không dễ biến cuộc sống của các bạn thành điều đẹp đẽ và cao cả, đòi nhiều dấn thân, nhưng với Chúa Kitô, tất cả đều có thể. Trong cái nhìn thân ái của Chúa Giêsu đặt nơi chàng thanh niên trong phúc âm, chúng ta thấy được tất cả ước muốn của Thiên Chúa được ở với chúng ta, gần gũi chúng ta. Đúng vậy, Chúa Giêsu muốn trở thành bạn của các bạn, người anh của các bạn trong cuộc sống, là người thầy chỉ đường cho các bạn để đạt tới hạnh phúc. Ngài yêu thương các bạn như thực thể hiện nay của các bạn, trong sự mong manh yếu đuối của các bạn. Để khi được tình thương của Chúa đánh động, các bạn có thể được biến đổi. Hãy sống cuộc gặp gỡ yêu thương của Chúa Kitô trong một quan hệ thân tình với Chúa. Hãy sống quan hệ ấy trong giáo hội, nhất là qua các bí tích. Hãy sống quan hệ ấy trong thánh thể, qua đó Chúa làm cho lễ hy sinh của Ngài hiện diện. Hãy sống quan hệ ấy trong bí tích giải tội, qua đó Chúa ban cho chúng ta ơn tha thứ của Ngài. Chúa Giêsu đón nhận chúng ta với tất cả những giới hạn của chúng ta để ban cho chúng ta một con tim mới có thể yêu thương như Ngài. Hãy học cách làm quen với lời Chúa và suy niệm đặc biệt qua Lectio Divina, đọc và nguyện gẫm lời Chúa. Sau cùng, hãy biết gặp gỡ tình thương của Chúa Kitô qua chứng tá bác ái của giáo hội.
Cũng trong bài nói chuyện với các bạn trẻ thành Torino và miền Piemonte, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tấm gương của chân phước thanh niên Pier Giorgio Frassati được tôn phong cách đây đúng 20 năm. Cuộc sống của chân phước hoàn toàn được ơn thánh và tình thương của Chúa bao phủ và được tiêu hao trong thanh thản và vui tươi, trong việc hăng say phục vụ Chúa Kitô và tha nhân. Chân phước Frassati là một thanh niên bị vẻ đẹp của tin mừng các mối phúc thu hút, cảm nghiệm trọn vẹn niềm vui được làm bạn của Chúa Kitô và bước theo Chúa, cảm thấy mình là thành phần sống động của giáo hội. Hỡi các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy can đảm chọn lựa những gì là thiết yếu trong cuộc sống. Hãy sống thực chứ đừng sống vất vưởng. Chân phước Frassati thường lặp lại như vậy. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hành trình thiêng liêng của chân phước Giorgio Frassati nhắc đến con đường của các môn đệ Chúa Kitô đòi phải can đảm ra khỏi mình để đi theo con đường của phúc âm. Các bạn sống con đường yêu sách này của tinh thần trong các giáo xứ và các tổ chức của giáo hội. Các bạn cũng sống trong cuộc lữ hành của những ngày quốc tế giới trẻ, một cuộc hẹn luôn được mong đợi. Tôi biết rằng các bạn đang chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ vào tháng 8 năm tới tại Madrid. Tôi chân thành cầu mong rằng biến cố đặc biệt ấy sẽ được đông đảo các bạn tham dự và góp phần làm gia tăng nơi mỗi người lòng hăng say và trung thành theo Chúa Kitô và vui mừng đón nhận sứ điệp của Chúa là nguồn mạch sự sống mới.
Alleluia, Maria.
Sau khi ban phép lành và giả từ các bạn trẻ, Đức Thánh Cha tiếp tục cuộc viếng thăm và đến nhà thờ chính tòa Torino, nơi trưng bày tấm khăn liệm thánh từ ngày 10 tháng 4 vừa qua và kéo dài tới ngày 23 tháng 5 tới đây. Ban tổ chức dự kiến có 2 triệu người đến kính viếng. Cách đây 12 năm, khi còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã hướng dẫn một phái đoàn các viên chức của Bộ đến hành hương kính viếng khăn liệm thánh này. Trong dịp đó, Ngài đã thuyết trình về đề tài Đức Tin giữa lý trí và tình cảm. Tấm khăn liệm dài 4m37 và rộng 1m11, có in hình âm bản một người chịu đóng đanh và hành hình, đội mão gai và bị đâm cạnh sườn, với những chi tiết giống như được mô tả trong các sách phúc âm. Khăn liệm này bằng vải gai được giữ tại Torino từ 432 năm nay và thuộc quyền sở hữu của tòa thánh. Theo một số khoa học gia, trước đó khăn liệm được giữ tại thành Constantinople, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến năm 1204 là năm đạo binh thánh giá chiếm thành này. Đón tiếp Đức Thánh Cha trong nhà thờ chính tòa có hàng trăm nữ tu các dòng chiêm niệm. Ngài cầu nguyện trước mình Thánh Chúa trước khi đến quỳ trước tấm khăn liệm và chiêm ngắm trong thinh lặng. Trong bài suy niệm sau đó, Đức Thánh Cha diễn giảng ý nghĩa về tấm khăn này như một hình ảnh của ngày thứ bảy tuần thánh. Ngài nói, đây là khăn liệm đã bọc thi hài một người chịu đóng đanh, rất tương ứng với những gì các sách phúc âm nói về Chúa Giê-xu đấng bị đóng đanh vào khoảng giữa trưa và tắt thở vào lúc 3 giờ chiều. Chiều tối, vì là ngày áp ngày Sa-pa lễ vừa qua, ông Giuse Arimathea, một người giàu có và là thành viên Thượng Hội đồng Do Thái, đã can đảm xin quan Phi-la-tô cho phép an táng Chúa Giê-xu trong ngôi mộ mới của ông được đục trong đá không xa đồi Gôn-gô-ta. Sau khi được phép, ông mua tấm khăn liệm bọc xác Chúa Giê-xu từ trên thánh giá tháo xuống và đặt trong mộ. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Cari fratelli e sorelle, nel nostro tempo, specialmente dopo aver attraversato il secolo scorso, l'umanità è diventata particolarmente sensibile al mistero del sabato santo. Il nascondimento di Dio fa parte della spiritualità dell'uomo contemporaneo.
Anche in thân mến. Thời đại chúng ta ngày nay, nhất là sau khi đã trải qua thế kỷ 20, nhân loại đặc biệt nhạy cảm đối với mầu nhiệm thứ bảy tuần thánh. Sự ẩn khuất của Thiên Chúa trở nên thành phần linh đạo của con người ngày nay, như một sự trống rỗng trong tâm hồn ngày càng lan rộng thêm. Vào cuối thế kỷ 19, triết gia Nietzsche đã viết, Thiên Chúa đã chết rồi và chúng ta đã giết Ngài. Câu nói thời danh ấy xét cho kỹ, hầu như đã lấy lại từ truyền thống Kitô giáo, chúng ta thường lặp lại trong đảng thánh giá, có lẽ không hoàn toàn ý thức điều mà chúng ta nói. Sau hai thế chiến, các trại tập trung các lao tù bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki, thời đại chúng ta ngày càng giống thứ bảy tuần thánh. Tăm tối của ngày này đặt ra những câu hỏi cho tất cả những người tự hỏi về cuộc sống, đặc biệt là các tín hữu. Tuy nhiên, cái chết của con Thiên Chúa Đức Giê-xu thành Nazareth có một khía cạnh đối ngược lại, hoàn toàn tích cực, là nguồn mạch mang lại an ủi và hy vọng. Và điều này làm tôi nghĩ đến sự kiện tấm khăn liệm thánh này như một hình chụp, có một dương bản và một âm bản. Quả thực là như vậy. Mầu nhiệm tăm tối nhất của đức tin đồng thời cũng là dấu chỉ sáng ngời nhất về một niềm hy vọng vô tận. Thứ bảy tuần thánh là phần đất không có người giữa cái chết và sự sống lại, nhưng có một đấng duy nhất đã đi vào phần đất ấy qua những dấu hiệu cuộc khổ nạn của Ngài vì con người. Passio Christi, Passio Hominis, cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, cuộc khổ nạn của con người. Và tấm khăn liệm nói với chúng ta về lúc ấy, làm chứng về khoảng giữa duy nhất và không thể lặp lại trong lịch sử nhân loại và vũ trụ, trong đó Thiên Chúa qua Đức Giê-xu Kitô đã chia sẻ không những cái chết của chúng ta, nhưng cả sự ở lại của chúng ta trong sự chết. Đó là một sự liên đới tột cùng nhất của Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, Mầu nhiệm thứ bảy tuần thánh là từ tăm tối cái chết của con Thiên Chúa đã nảy sinh ánh sáng hy vọng mới, ánh sáng phục sinh. Đó là điều tôi thấy. Khi nhìn tấm khăn liệm thánh này với con mắt đức tin, ta thấy được ánh sáng ấy. Thực vậy, tấm khăn liệm chìm đắm trong tăm tối sâu thẳm, nhưng đồng thời lại sáng ngời. Và tôi nghĩ rằng sở dĩ hàng ngàn ngàn người đến kính viếng tấm khăn liệm này, không kể bao nhiêu người chiêm ngắm qua hình tấm khăn liệm này, là vì trong đó không những họ nhìn thấy tăm tối, nhưng cả ánh sáng nữa. Không phải chỉ có chiến bại trong cuộc sống và của tình thương, nhưng đúng hơn là chiến thắng của sự sống trên sự chết, của tình thương trên oán thù. Họ thấy cái chết của Chúa Giêsu, nhưng qua đó họ cũng thấy hé mở sự sống lại. Giữa cái chết, họ thấy hé mở sự sống, vì trong đó có tình thương. Đó chính là quyền năng của tấm khăn liệm, từ khuôn mặt của người đau khổ, mang trên mình cuộc thương khó của con người mọi thời đại và mọi nơi, cả những đau khổ và khó khăn của chúng ta nữa, những tội lỗi của chúng ta. Khuôn mặt này, đôi tay, đôi chân này, cạnh sườn này, thân thể này đều nói lên, đó chính là một lời nói mà chúng ta có thể nghe được trong thinh lặng. Khăn liệm nói bằng cách nào? Thưa nói qua máu, máu chính là sự sống. Tấm khăn liệm là hình ảnh được viết lên bằng máu, máu của một người bị đánh đòn, phải đội máu gai, bị đóng đanh và bị thương tích ở cạnh sườn. Hình được in trên tấm khăn liệm là hình ảnh của một người chết, nhưng máu nói lên sự sống của người ấy. Mỗi vết máu nói về tình thương và sự sống, đặc biệt có nhiều vết gần cạnh sườn do máu và nước chảy ra nhiều tạo nên. Máu và nước chảy ra từ một vết thương lớn do một lưỡi đồng La Mã gây ra. Máu và nước nói về sự sống. Điều ấy giống như một mạch suối thì thầm trong thinh lặng, và chúng ta có thể cảm được, nghe được trong thinh lặng của ngày thứ bảy tuần thánh.
Khi rời nhà thờ chính tòa Torino, Đức Thánh Cha đã gặp ban tổ chức cuộc trưng bày khăn liệm và Ngài tỏ ra rất hài lòng về các sinh hoạt trong cuộc viếng thăm, đặc biệt là bầu không khí mặc niệm, cầu nguyện trong thánh lễ ban sáng tại quảng trường Thánh Carlo. Rời nhà thờ chính tòa nơi trưng bày tấm khăn liệm thánh, Đức Thánh Cha đến nhà thờ dân kính Thánh Giuseppe Cottolengo để gặp gỡ anh chị em bệnh nhân trong khu vực gọi là tiểu gia của chú quan phòng, cũng là một nhà thương có thể chứa được 5.000 người. Tuy trời tiếp tục mưa, nhưng dọc đường vẫn có nhiều người chờ đợi để chào đón Đức Thánh Cha. Vào thánh đường, Đức Thánh Cha đã quỳ cầu nguyện trước di hài Thánh Cottolengo trước khi tiến lên gian cung thánh giữa tiếng vỗ tay chào mừng của hàng trăm tu sĩ nam nữ thuộc ba dòng tu do thánh nhân sáng lập và đông đảo anh chị em bệnh nhân ngồi trên xe lăn.
Mọi lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương bác ái của Thánh Cottolengo, người thực là một vị vô địch về đức bác ái, và những sáng kiến của thánh nhân giống như những cây xanh tươi đầy sức sống trước mắt chúng ta và mọi người. Đọc lại những chứng từ thời ấy, chúng ta thấy thật không phải là điều dễ dàng đối với Thánh Cottolengo khởi sự công trình của người. Nhiều hoạt động từ thiện ở địa phương bấy giờ vẫn không đủ để chữa trị vết thương nghèo đói ở thành Torino. Thánh nhân tìm cách đáp ứng tình trạng đó bằng cách đón nhận những người gặp khó khăn và ưu tiên dành cho những người không được những người khác đón nhận và chữa trị. Nhóm đầu tiên của nhà chúa quan phòng gặp nhiều khó khăn và không kéo dài. Năm 1832, tại khu vực Van Docco mới nảy sinh một cơ cấu mới, được một số gia đình đạo đức nâng đỡ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Thánh Cottolengo tuy trải qua những lúc bi thảm trong cuộc sống, nhưng vẫn luôn giữ vững niềm tín thác thanh thản trước các biến cố. người quan tâm đón nhận những dấu chỉ tình phụ tử của Thiên Chúa, nhìn nhận trong mọi hoàn cảnh sự hiện diện và lòng từ bi của Chúa, và nơi người nghèo, thánh nhân nhận ra hình ảnh dễ thương nhất sự cao cả của Thiên Chúa. Thánh Cotolengo được sát tín sâu xa này hướng dẫn, đó là những người nghèo là Chúa Giêsu, chứ không phải chỉ là hình ảnh của Chúa mà thôi. Họ chính là Chúa Giêsu và chúng ta phải phục vụ người nghèo như thế. Tất cả người nghèo đều là những người chủ của chúng ta, và những người mà xét theo mắt trần là đáng ghê tởm, nhưng họ thực là những người chủ của chúng ta, những bảo ngọc của chúng ta. Nếu chúng ta không đối xử tốt đẹp với họ, họ sẽ đuổi chúng ta ra khỏi tiểu gia. Họ chính là Chúa Giêsu. Thánh Giuseppe Benedetto Cotolengo cảm thấy phải dấn thân cho Thiên Chúa và cho con người, được thúc đẩy sâu xa trong nội tâm do lời Thánh Phaolô tông đồ, tình yêu Chúa Kitô thúc bắt chúng ta. Thánh nhân muốn diễn tả lời ấy qua sự hoàn toàn tận tụy phục vụ những người bé nhỏ nhất và bị bỏ quên. Nguyên tắc căn bản trong hoạt động của người ngay từ đầu là thực hiện đức bác ái Kitô đối với tất cả mọi người. Nguyên tắc ấy giúp thánh nhân nhận ra nơi mỗi người một phẩm giá cao cả, cả những người ở ngoài lề xã hội. Thánh nhân hiểu rằng ai bị đau khổ và bị phủ nhận thường có xu hướng khép kín và tự cô lập và tỏ ra nghi kỵ đối với chính cuộc sống. Vì thế, đối với Thánh Cotolengo, đảm trách bao nhiêu đau khổ của nhân loại có nghĩa là kiến tạo những quan hệ gần gũi và yêu thương, thân mật và tự phát, lập những cơ cấu có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự gần gũi ấy theo kiểu mẫu gia đình và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Sau cùng ngỏ lời với anh chị em bệnh nhân, Đức Thánh Cha mời gọi họ sống những đau khổ trong niềm kết hợp với Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại, tham gia vào mầu nhiệm đau khổ của Chúa vì phần rỗi của thế giới. Ngài nói, khi dâng đau khổ của chúng ta cho Thiên Chúa nhờ Chúa Kitô, chúng ta có thể cộng tác vào chiến thắng của sự thiện trên sự ác, vì Thiên Chúa làm cho lễ dâng của chúng ta, cử chỉ yêu thương của chúng ta trở nên phong phú. Sau khi ban phép lành cho anh chị em bệnh nhân và mọi người hiện diện, và trước khi rời nhà thờ Thánh Cotolengo, Đức Thánh Cha còn chào thăm một số anh chị em ngồi trên ghế lăn, có các phụ nữ tu phụ giúp. Một số người đã tặng Đức Thánh Cha một số khăn thánh mà họ đã thêu thùa. Rồi ngài ra phi trường Caselle của thành phố Torino, đáp máy bay Airbus 319 trở về Roma vào lúc gần 9 giờ tối cùng ngày Chủ nhật.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, vừa rồi là bài tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chiều Chủ nhật mùng 2 tháng 5 tại giáo phận Torino. Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin kể lại câu chuyện được ơn cứu rỗi nhờ những đóa hoa hồng tươi dâng lên hiền mẫu Maria Thiên Quốc trong tháng 5 dâng kính Đức Mẹ.
Câu chuyện sau đây minh chứng lòng từ mẫu bao la của hiền mẫu Maria Thiên Quốc đối với con cái của mẹ. Đức mẹ đáp trả lại bội hậu từng cử chỉ yêu mến giàu nhỏ nhặt khiêm tốn nhất. Vào thời kỳ cha thánh Jean-Marie Vianney làm cha sở họ Arx, có một phụ nữ công giáo Pháp vô cùng đức hạnh. Nhưng bà không may kết hôn với một người đàn ông, mặc dầu hết lòng yêu thương vợ, lại tuyệt đối dửng dưng với mọi hình thức sống đạo như cầu nguyện, đi nhà thờ tham dự thánh lễ và lãnh bí tích giải tội. Không, ông không muốn nghe vợ nói đến mấy cái chuyện sống đạo này. Trong khi người vợ đạo đức lại có lòng đặc biệt yêu mến Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Hàng năm vào tháng 5, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ, bà cẩn thận dựng một bàn thờ và đặt ảnh Thánh Đức Mẹ. Mỗi buổi sáng, bà hái hoa tươi trong vườn đem vào trang hoàng bàn thờ Đức Mẹ. Người chồng là một nông dân, mỗi buổi chiều từ cánh đồng trở về, ông đều cẩn thận mang về cho hiền thê một bó hoa hồng tươi thật đẹp. Người vợ vô cùng sung sướng, bà vội vàng đem bó hoa hồng đến bàn thờ và đặt trước bức ảnh Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Không ai biết được lý do nào thúc đẩy người chồng mang hoa hồng từ cánh đồng về. Ông làm cử chỉ này vì yêu thương chiều mến vợ, hay là để tỏ lòng kính mến hiền mẫu Maria Thiên Quốc? Không ai biết được, vì ông không nói và người vợ cũng tế nhị không dám hạch hỏi chồng. Bà chỉ lặng lẽ âm thầm cầu nguyện cho chồng. Thế rồi vào một ngày, tai nạn đau thương xảy ra, người chồng bị ngã ngựa và chết ngay tại chỗ, chết không một lời chăn chối. Người vợ vô cùng đau đớn, bà thương khóc chồng, bà khóc vì nhớ thương chồng, nhưng nhất là bà khóc vì thấy chồng vội vã bất ngờ ra đi mà không được lãnh các bí tích sau cùng trước khi chết. Ai biết được linh hồn chàng giờ đây lưu lạc nơi chốn nào? Quá buồn sầu sau khi chôn cất chồng, người vợ ra đi tìm khuây khỏa nơi biệt du hành qua các thành phố nổi tiếng của nước Pháp. Bà muốn tìm kiếm một tia sáng hy vọng nào đó trước cái chết bất ngờ của chồng. Sau cùng bà ghé đến làng Arx, nơi cha thánh Jean-Marie Vianney đang làm cha sở. Lạ lùng thay, vừa trông thấy bà, trông thấy khuôn mặt ảo não của bà, cha sở tốt lành thánh thiện nói ngay: "Thưa bà đang lo âu sầu khổ vì chồng bà chết mà không được lãnh các bí tích sau cùng. Nhưng bà lại quên mất các đóa hồng tươi chồng bà đã mang về cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, mỗi khi ông từ cánh đồng làm việc trở về sao? Chính các bó hoa này đã cứu thoát ông. Hay nói đúng hơn, chính Đức Mẹ đã bầu cử cho ông được ơn cứu rỗi. Hiện ông đang đền tội trong lửa luyện ngục. Hãy cầu nguyện nhiều cho ông mau được thoát khỏi chốn luyện hình." Không thể nào giải thích và diễn tả cho hết nỗi kinh ngạc tột cùng của bà vợ. Nhưng nhất là nỗi sung sướng khôn lường của bà khi biết chắc chắn rằng chồng mình đã được cứu rỗi. Cứu rỗi nhờ các đóa hoa hồng dâng kính Đức Mẹ. Nhưng bà ngạc nhiên tự hỏi, ai đã nói cho cha thánh họ Arx biết về các đóa hoa hồng tươi thắm này? Tự hỏi rồi bà tự trả lời, có lẽ chính Đức Mẹ Maria đã tỏ lộ cho cha sở biết, để cha sở có thể an ủi nỗi buồn khổ lo lắng to lớn của mình. Ôi, lòng từ mẫu bao la của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, con nguyện ghi ơn mẹ cho đến chết. Đọc kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng mẹ. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, là mẹ chúng con, mẹ là nữ vương toàn năng, là đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần mẹ đã cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến, chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để thực hành mệnh lệnh của mẹ và để nhờ mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin mẹ gìn giữ giáo hội Việt Nam, xin mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa. Xin mẹ chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam, xin mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại Giang Sơn. Nhất là xin mẹ cứu chúng con thoát nạn cộng sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến mẹ vì chúng con biết mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ thắng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về ý nghĩa của công trình tạo dựng.
Kính thưa quý vị thính giả, khi định nghĩa con người là hình ảnh Thiên Chúa, Kinh Thánh mặc nhiên móc nối con người với Thiên Chúa. Con người cần phải quay về với Thiên Chúa thì mới biết được khuôn mẫu của mình. Nói một cách khác, con người bắt nguồn từ Thiên Chúa. Trong vấn đề nguồn gốc, ta có thể phân biệt hai cấp độ: nguồn gốc của vạn vật nói chung và nguồn gốc của nhân loại nói riêng. Tuy rằng hai cấp độ liên lạc chặt chẽ với nhau trong Kinh Thánh, vũ trụ này được tạo dựng cho con người, nhưng mà mỗi cấp độ hàm chứa nội dung đạo lý riêng biệt, cho nên cần được nghiên cứu cách riêng. Hôm nay, chúng tôi sẽ nói qua về việc tạo dựng vũ trụ, và trong bài tới, chúng tôi sẽ bước sang việc tạo dựng loài người. Việc tạo dựng vũ trụ. Khi bàn về nguồn gốc vũ trụ, các nhà khoa học đi ngược lại dòng thời gian, trở về khởi điểm và tìm hiểu sự tiến triển của nó. Nhưng mà giả như có ai đưa lên câu hỏi, trước lúc khởi điểm, có gì nữa không? Yếu tố gì đã gây ra khởi điểm? Thì chắc rằng họ sẽ không được trả câu trả lời, bởi vì điều này vượt quá tầm khảo cứu của khoa học thực nghiệm. Khoa học chỉ khảo sát cái gì đã có, chứ không đả động tới cái vô hữu. Người tin hữu biết rằng vũ trụ này hiện hữu nhờ sự tạo dựng của Thiên Chúa, thay như mở đầu kinh Tin Kính: "Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình." Tuy nhiên, trong quá khứ, nhiều lần các nhà thần học chỉ dừng lại ở việc định nghĩa của tạo dựng bằng việc sử dụng những phạm trù của siêu hình học. Tạo dựng có nghĩa là ban cấp cái hiện hữu, chuyển biến từ hư vô sang hiện hữu, chứ không muốn đi xa hơn. Thành hoặc ai muốn thêm chút màu mè lịch sử thì sẽ tán giải cuộc tiến triển của công trình tạo dựng diễn ra trong 6 ngày như đọc thấy ở đầu sách Sáng Thế. Vào thời cận đại, một lý do đã gây ra cuộc xung khắc giữa đức tin và khoa học ở chỗ đôi bên không ý thức sự khác biệt về ngôn ngữ hay là bình diện khi cùng đề cập một vấn đề. Khoa học thực nghiệm khảo sát cái gì có thể quan sát đo lường, chứ không quan tâm đến những lĩnh vực siêu hình. Đối lại, cũng sẽ là một sự sai lầm nếu thần học coi Kinh Thánh như là quyển sách lý giải về tiến trình công cuộc tạo dựng. Ngày nay, người ta ý thức hơn về sự khác biệt giữa các cấp độ tri thức. Hơn thế nữa, các nhà chú giải Kinh Thánh còn lưu ý rằng, Kinh Thánh bằng một việc tạo dựng không theo lối nhìn của khoa học thực nghiệm, cũng không theo lối nhìn của triết học siêu hình, nhưng mà theo một đường hướng khác. Ngoài ra, không nên giới hạn câu chuyện tạo dựng và những chương đầu của Cựu Ước, mà còn phải mở rộng tới Tân Ước nữa. Tạo dựng trong Cựu Ước. Khi nói tới việc tạo dựng, dân Israel có một lối tiếp cận khác với các triết gia Hy Lạp. Các triết gia Hy Lạp thiên về suy tư chủ tượng với các câu hỏi siêu hình liên quan tới thực hữu, vô hữu. Của dân Israel mang một lão trạng cụ thể thực tế hơn. Họ không khởi đầu với việc truy tầm nguồn gốc hiện hữu của vạn vật, nhưng mà đi từ một cảm nghiệm tiếp xúc với Thiên Chúa, nghĩa là họ đã được Thiên Chúa yêu thương chuyển chọn qua một giao ước. Rồi từ đó, dần dần họ mới đặt lên câu hỏi, phải chăng Thiên Chúa chỉ yêu thương dân tộc mình mà thôi, hay là Ngài yêu thương cả nhân loại nữa? Và câu trả lời là, Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi loài chúng sinh. Thật vậy, Ngài đã làm nên muôn vật vì yêu thương. Nói khác đi, Kinh Thánh không bàn về sự tạo dựng theo phạm trù hiện hữu, vô hữu, cho bằng theo phạm trù của giao ước tình thương. Thiên Chúa đã biểu lộ tình thương và quyền năng khi giải phóng Israel ra khỏi Ai Cập, cũng giống như lúc tạo dựng trời đất. Cả hai công trình này mang tính cách liên tục và trở nên đối tượng cho lời chúc tụng cảm tạ. Muôn ngàn lời, Chúa vẫn chọn tình thương. Những bản trình thuật ở đầu sách Sáng Thế được viết ra theo trường của trình thuật thiết lập giao ước. Dĩ nhiên, điều này được áp dụng cách riêng cho trình thuật tạo dựng loài người ở chương 2 và 3 của sách Sáng Thế như sẽ nói sau. Điều đáng nêu bật ở đây là Kinh Thánh quan niệm sự tạo dựng như là một công trình vĩ đại của tình thương. Vì vậy, khi nhìn ngắm vũ trụ, con người hãy nâng tâm trí lên để ca ngợi Chúa. Câu chuyện tạo dựng trời đất trong vòng 6 ngày ở đầu sách Sáng Thế mang một thể văn phụng vụ. Mỗi công trình mở đầu với lời loan báo, Chúa phán thế này: và kết thúc với điệp khúc tung hô: Chúa làm ra mọi sự tốt lành. Dù sao, đề tài tạo dựng không chỉ xuất hiện ở những chương đầu của sách Sáng Thế, nhưng được thuật lại ở các tác phẩm khác của Cựu Ước với nhiều bối cảnh khác nhau. Bối cảnh của vịnh ca chúc tụng, chẳng hạn như là các thánh vịnh 104, 136, 148 hay là sách Huấn Ca chương 16. Bối cảnh của Huấn Giáo thúc đẩy người tín hữu hãy tin tưởng vào Chúa quanh phòng, đứng ban cơm bánh nuôi dưỡng sinh linh, như là thánh vịnh 136 câu 25, 145 câu 15, 147 câu 8. Bối cảnh của lòng khâm phục sự khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa, sách Châm Ngôn chương 3 câu 19-20, sách Gióp chương 36-22 cho tới chương 41 câu 25. Bối cảnh hộ giáo khuyến khích chư dân hãy tôn thờ Chúa Thể Trời Đất thay vì bái lại ngẫu tượng, Isaia chương 45 câu 20-25, sách Khôn Ngoan chương 13 câu 1 tới câu 9. Ngoài ra, đề tài tái tạo, nghĩa là tạo sự mới, xuất hiện không những ở những đoạn viết về chung cục lịch sử, nhưng còn ở các lời hứa khôi phục Israel đã bị tan nát ở nơi lưu đày, Isaia chương 65-66, Ezekiel chương 37 câu 1 tới câu 14. Các ngôn sứ khuyến khích Israel hãy tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Cái chuyện tái thiết dân tộc Israel đâu có gì khó khăn đối với đấng đã tạo dựng nên trời đất. Ở trong Tân Ước, nơi các sách Tân Ước, ta gặp lại niềm tin cổ truyền về việc Thiên Chúa là đấng chủ tể vạn vật và là cha tốt lành săn sóc con cái. Tuy nhiên, Tân Ước còn mở ra một vài viễn tượng mới nữa. Đức Kitô là lời hằng hữu trước khi vạn vật được tạo thành. Dựa theo ý tưởng về đấng khôn ngoan ở trong Cựu Ước, Thánh Gioan Tông Đồ tuyên bố rằng Đức Kitô đã tham gia vào công cuộc tạo dựng, Gioan chương 1 câu 3 và câu 10. Hơn thế nữa, Đức Kitô là lời điều khiển lịch sử cứu độ, đã ban lệ luật cho ông Môi-se, đã cắm liều giữa chúng ta, đem đến sự sung mãn của ân sủng và chân lý. Nói khác đi, cuộc tạo dựng là khởi đầu của lịch sử cứu độ và sẽ kết thúc nơi cuộc tái tạo trời mới đất mới, sách Khải Huyền chương 22 câu 5. Sách Khải Huyền gắn Đức Kitô tức hiệu là khởi đầu và tận điểm Alpha Omega của toàn thể vạn vật. Tư tưởng này cũng gặp thấy ở Thánh Phaolô. Thời đó, Đức Kitô là đấng khôn ngoan của Thiên Chúa, là nguyên ủy, trung tâm và cùng đích của sự tạo dựng. Trong người muôn vật được tạo thành, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ người và cho người, Colossae chương 1 câu 16. Tóm lại, theo Kinh Thánh, việc tạo dựng không chỉ là một hành động ban cấp sự hiện hữu cho vạn vật diễn ra vào lúc khởi nguyên, nhưng là hành vi đầu tiên bày tỏ tình thương cứu độ của Thiên Chúa kéo dài suốt ra dòng lịch sử và sẽ đạt tới viên mãn vào thời kết chung. Nói cho cùng, xem ra tác giả Kinh Thánh không quan tâm đến trời đất trăng sao hoặc cỏ cây hoa lá, cho bằng chú trọng tới loài người, bởi vì đó mới là đối tượng trực tiếp của tình yêu Thiên Chúa. Như sẽ thấy sau, Kinh Thánh cho thấy sự liên lưới chặt chẽ giữa con người với vũ trụ. Tội lỗi của con người cũng lôi kéo vũ trụ vào vòng sa đọa. Đối lại, sự giải phóng con người ra khỏi tội lỗi cũng mang theo việc tái tạo vạn vật. Truyền thống thần học. Trải qua lịch sử thần học, lời tài tạo dựng đã được trình bày dưới nhiều bối cảnh khác nhau. Khi đối thoại với triết học Hy Lạp, các giáo phụ sử dụng những khái niệm như là tạo dựng từ hư vô, hay là phạm chủ, nguyên nhân, để giải thích tương quan giữa đấng tạo hóa và loài thọ tạo. Tuy nhiên, các giáo phụ đã không bỏ qua bối cảnh lịch sử cứu độ. Có lúc người ta nhấn mạnh tới sự khác biệt giữa Thiên Chúa với vũ trụ để chống lại các thuyết nhất nguyên Monismus đồng hóa vũ trụ với Thiên Chúa, hay là thuyết phiếm thần Pantheismus quay vũ trụ vật chất như là tuyệt đối. Có lúc người ta nhấn mạnh tới vũ trụ vật chất này do Thiên Chúa làm ra để chống lại các thuyết nhị nguyên Dualismus, chủ trương rằng vật chất là đồ xấu xa do một ác thần làm ra. có lúc người ta nhấn mạnh tới khả năng của lý trí có thể nhìn nhận sự hiện hữu của đấng tạo hóa nên việc tìm hiểu nguyên nhân của các loài thọ tạo, như là ngũ đạo của Thánh Thomas Aquino và Công đồng Vaticano thứ nhất. Có lúc người ta nhấn mạnh tới khái niệm tạo dựng liên tục, creatio continua, để nêu bật rằng Thiên Chúa tạo dựng muôn vật và tiếp tục bảo trì chúng. Mặt khác, tuy rằng vũ trụ hay là thọ tạo khác biệt với Thiên Chúa là đấng tạo hóa, nhưng cũng có thể nói rằng vũ trụ hiện hữu ở trong Thiên Chúa và chứa đựng rất nhiều mầm mống của chân thiện mỹ. Có lúc người ta nhấn mạnh tới những định luật tự nhiên để nêu bật những quy tắc vận hành trong nội tại vạn vật, tuy vẫn duy trì liên quan với căn nguyên đệ nhất. Công đồng Vaticano II đã gọi đây là sự tự trị chính đáng của các thực tại trần thế, Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 26. Thần học căn đại còn muốn nói tới việc tạo dựng như là công trình của ba ngôi Thiên Chúa, theo như sách giáo ở Thánh Công giáo số 290-292. Trước đó, Thánh Thomas Aquino đã quan niệm rằng, việc tạo dựng kéo dài ra bên ngoài cuộc xuất phát processionis của việc hiểu biết và thương yêu từ nội tâm của Chúa Ba Ngôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.